Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2018. Đây là bài pháp số 4 trước trong khóa thiền 9 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Sáng hôm nay trong cái phần trình pháp, hành giả mà trình về vấn đề tâm không trầm, tâm suy nghĩ, tâm buồn ngủ. Mỗi lần mà đôi khi mình ngồi thiền rồi cái tâm của mình nó hút, rồi mà có cảm tưởng giống như nó đang nói trong đó mà không biết nói cái gì, thì đó là những cái triệu chứng cho thấy là tâm nó đã không còn tỉnh táo nữa. Thì có nhiều vị thưa với sư rằng là lúc bây giờ phải làm như thế nào, thì cái phương cách người ta chỉ cho mình là vì là mình là hành giả mới tập, nhắc nhở mình là nhớ mở mắt ra, mở mắt ra giúp cho tâm mình nó sáng lên là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là mình nhớ là khi mà đã mở mắt ra rồi đó thì bắt đầu nó được tỉnh chút xíu, thì bây giờ mình đặt cho mình cái câu hỏi, cái này gọi là trạch pháp giác chi, nhắc mình coi thử là những cái đối tượng nào mà mình tập từ khi mình vô ngồi cho tới bây giờ đó, cái nào mà rõ nhất, ví dụ như tiếng máy quạt mình có nghe không này, hoặc giả là phòng xẹp mình có thấy không này, hơi thở mình có thấy không. Mình nhắc như vậy, nhắc cho tâm để sao, để nó tái lập lại cái chánh niệm. Hoặc giả là người ta còn nhắc mình nữa là hành giả nào mà cảm thấy những cái giờ giấc nào mà nó rất là kêu bằng là khó khăn á, ví dụ như buổi sáng ngồi xuống là cục á, thì trước khi mình vô mình ngồi mình nhớ quan sát nhiều đối tượng đi. Ví dụ mình quan sát hơi thở, đồng thời mình quan sát thêm tiếng động nữa. Nếu mà qua hơi thở tiếng động được xúc chạm, chẳng hạn mình biết là hơi thở của mình vô ra này, hoặc giả phòng xẹp này, nhưng mà cái tay của mình á, mình có sự biết cái sự xúc chạm. Như vậy quý vị có hai đối tượng à, thỉnh thoảng tiếng động tới nữa mình biết nữa, thì cứ giữ nó hoài như vậy. Hễ mà thấy nó bắt đầu yếu là mình ráng nữa, mình hỏi nó và mình tập. Ở trong một cái bài pháp này có một vị thiền sư, ngài thiền sư chỉ một cái cách khác nữa đó, nhưng mà cái này là nó đòi hỏi mình phải tu tập nhiều này mình mới làm được này. Đó là khi mình nhận ra tâm mình nó mê mờ rồi này, tâm không rõ này, đầu mình nó rất là nặng này, mắt mình rất là cay này, chẳng hạn như vậy, tâm bắt đầu suy nghĩ lang thang không biết nghĩ cái gì ở trong đó, thì ông nói hãy chánh niệm về những cái gì đang xảy ra. Cái đó mới thật thiền là thiền tứ niệm xứ. Để đọc cái câu hỏi cho quý vị nghe câu trả lời luôn. Phương cách tập thiền tứ niệm xứ là không kiểm soát. Phương cách thực tập thiền tứ niệm xứ là không thay đổi những gì hành giả đang trải nghiệm. Bây giờ hành giả trải nghiệm cái gì, hãy ghi nhận biết như vậy. Cái vấn đề của cái người mà mới tập á, là cái tâm khi mà nó buồn ngủ rồi, không trầm rồi, tâm nó rất là yếu. Vì vậy không có tỉnh táo để mà trải nghiệm cái gì nó đang xảy ra, để mình nhận xét là cái tâm của mình hiện tại bây giờ nó như thế nào, cái thân của mình nó như thế nào. Vì vậy những cái phương pháp mà ta kêu mình mở mắt ra, nhắc mình đặt cái câu hỏi là hỗ trợ cho mình. Chứ mà đúng là như thế này, phương cách thực tập thiền tứ niệm xứ là không kiểm soát hay thay đổi những gì hành giả trải nghiệm. Hành giả chỉ ghi nhận, chỉ hay biết những gì đang xảy ra có thể thôi. Và nhờ cái sự hay biết, cái sự ghi nhận những cái gì đang xảy ra như vậy, làm cho chánh niệm nó được phục hồi. Và nhờ chánh niệm nó phục hồi thì nó vượt qua được cái cơn hỗn trầm. Thưa sư, con thấy rằng trong khi con ngồi thiền, nếu chánh niệm mạnh thì quan sát các đối tượng rất rõ. Hiểu rồi ha. Để mà chánh niệm con mạnh thì đối tượng nó tới, con cần quan sát một cái là con thấy liền, thấy rõ nữa. Như vậy thì đối tượng rõ không phải là mình chú tâm, không phải mình chú vào trong đối tượng, mà đối tượng rõ là tại vì chánh niệm của mình mạnh. Để quý vị thấy người ta trình đây này, chứ đâu phải thiền sư nói. Vì vậy rất là nhiều người tập thiền rồi buồn ngủ á, chú tâm vào trong cái đối tượng, gọi là cố quan sát cái đối tượng để mà làm cho cái tâm mình thức dậy, mà không phải đâu. Bất cứ đối tượng nào mình đặt cái câu hỏi thì tự nhiên mình tâm mình nó quan sát, tâm mình nó quan sát thì chánh niệm nó mạnh, chánh niệm nó mạnh thì đối tượng sẽ rõ. Ngược lại thưa thiền sư, khi tâm dao động, chánh niệm yếu, đối tượng mờ. Chánh niệm mạnh, đối tượng rõ, bây giờ chánh niệm yếu thì đối tượng mờ. Lúc bây giờ con làm một chuyện đó là thả lỏng tâm và chánh niệm mạnh trở lại. Cái cách thức của cô này cô tập vậy, để khi mà mờ thì cô kêu nói thả lỏng cái tâm. Thả lỏng cái tâm là làm cái gì cũng chưa có biết nữa, nhưng mà cô nói vậy. Còn thả lỏng cái tâm thì chánh niệm được phục hồi và chánh niệm mạnh trở lại. Tuy nhiên có một cái trường hợp là lúc mà cả thân và tâm đều mệt mỏi hết trơn, đó là nói chuyện lúc buồn ngủ á, tâm mờ, tâm không sáng suốt, thì dù có thả lỏng cũng không thay đổi được gì. Xin Ngài chỉ cách xử lý trường hợp như vậy. Chánh niệm mạnh, quan sát được đối tượng rồi để yên. Chánh niệm yếu thì thả lỏng đi. Đối tượng nó mờ, chánh niệm yếu, đối tượng nó mờ thì thả lỏng tâm. Thả lỏng như thế nào chứ không biết cổ nói sao, nhưng mà trong cái lời trình pháp là nói vậy. Còn thả lỏng cái tâm thì tự nhiên chánh niệm nó được phục hồi, nó mạnh trở lại. Nhưng mà có cái trường hợp là thân nó cũng mệt mà tâm nó cũng mệt, lúc bây giờ có làm cái gì nó cũng vậy thôi. Thiền sư nói khi thân mệt, tâm mờ, hành giả cố thả lỏng để chánh niệm trở lại. Cái này là cái vấn đề này, cái này là cái khó khăn này. Ý muốn nói là cái này là cái sai này. Điều này cho thấy hành giả không chấp nhận trạng thái tâm mờ, hành giả không chấp nhận trạng thái tâm yếu. Khi tâm nó mờ thì chánh niệm nó yếu. Hãy lấy cái tâm mờ làm đối tượng, ý muốn nói như vậy đó. Bằng thả lỏng, bằng làm cách này, bằng làm cách kia, thì cái này không phải là thiền tứ niệm xứ. Cái này là cái vấn đề rồi đây. Không chấp nhận trạng thái tâm mờ, chánh niệm yếu, hành giả này đang muốn thay đổi những gì mình đang kinh nghiệm. Đây là không phải thường cách thực tập thiền tứ niệm xứ. Trước hết phải chấp nhận và quan sát tâm mờ. Không chấp nhận muốn thay đổi những gì đang trải nghiệm làm cho sự thực tập trở nên khó khăn. Phải nhớ một điều, thiền tập mà thấy khó khăn, thấy thì chắc chắn 100% là thái độ của mình sai, thiếu thái độ chân chánh. Là trong trường hợp này là không muốn cái tâm mạnh, không muốn cái chánh niệm mình yếu, muốn chánh niệm mình cho mạnh, hoặc giả là mình muốn đối tượng cho rõ. Hoặc sáng hôm nay có một vị trình đã ngồi thiền ở lúc đầu thì không có gì hết trơn, mà chừng gần gần hết cái là bắt đầu nó chán quá, là chán. Chán là tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ tâm nó suy nghĩ chẳng hạn, tâm nó không ở trong đề mục chẳng hạn, nó đi lang thang, rồi kéo nó về nó đi nữa. Thế sao mà ngồi bộ thất vọng quá là chán nản muốn đứng dậy. Tâm hành giả đang muốn hay không muốn một điều gì đó, cái này là cái thái độ không đúng này. Vì vậy chút xíu sẽ đọc quý vị nghe cái bài nói về chán nản là cũng vậy thôi. Chán nản là mình tập mà mình muốn mình tâm của mình cho thiệt ở trong đề mục phải cho thật rõ, chánh niệm sẽ phải sắc bén. Đâu có cái chuyện đó. Tâm mình còn yếu mà mình làm sao mà lúc nào chánh niệm mình cũng bén hết trơn đâu. Vì vậy nó như thế nào hãy chấp nhận như vậy. Còn nếu mình làm chưa được thì đó, người ta chỉ cho mình cách. Nếu bạn ngồi bạn nhận ra được tâm bạn bây giờ nó mê mờ quá, nó buồn ngủ quá, hãy mở mắt ra. Bây giờ mình không có cái khả năng quan sát cái tâm mờ bởi vì nó quá vi tế. Hãy quan sát những cái đối tượng. Quan sát đối tượng nào nhắc mình, đối tượng nào mình đã quan sát rồi. Nãy giờ mình ngồi mình nghe cái tiếng quạt máy chẳng hạn, bây giờ có nghe gì không này? Nãy giờ mình quan sát phòng xe, bây giờ phòng xe mình có thấy không này? Hay thở mình có thấy không này? Gọi là nhắc nó. Được quý vị biết sao không? Hễ mà cái chánh niệm mình mới yếu, nhắc nó, nó biết, nó nhớ một chút, nó trỗi lên trở lại, buồn ngủ tới nữa. Điều đó quý vị thấy rất là nhiêu khê trong phải chơi đâu. Khi mà cái cơn buồn ngủ nó mạnh rồi đó, mình có chánh niệm, nó phục hồi một chút. Cũng giống như là quý vị người ta hỏi, tại vì sao khi con hôn trầm á, thì con đầu con nó gục lên gục xuống như thế này? Mà con thấy rất rõ là khi mà nó buồn ngủ nó gục xuống một cái, nó gật một cái, giật mình á. Tỉnh thì trở lại đối tượng, nhưng mà rồi nó gục nữa. Là tại vì sao? Tại vì lúc đó là mình chỉ làm một chút vậy thôi. Nó gật cái mình hết hồn hết vía, mình chánh niệm, nhắc mình vậy, nhưng mà rồi cái mình không có giữ nó được lâu. Do đó hôn trầm nó ập trở lại, cần mình khúc nữa. Đây bây giờ là một cái câu hỏi khác, nói về vấn đề tâm phiền não. Thưa Thầy, khi cần giải quyết những việc xảy ra trong cuộc sống, con thấy có một tâm rất là yên lặng, quan sát những gì đang xảy ra. Và nhờ cái tâm yên lặng ấy giúp con hiểu thế nào là những khó khăn và biết cách giải quyết những khó khăn một cách trầm tĩnh và chính xác. Có hai trường hợp. Cũng cái cô mà trài trình pháp về cái chuyện buồn ngủ, đó khi con sinh hoạt bình thường, đó khi phiền não nó tới. Hoặc giả là con đang ở nhà rồi vậy đó, không biết có chuyện gì nó xảy ra giữa con với bà con của con, là con gái của con là như thế nào đó, bắt đầu phiền não nó tới. Thì có những lúc tâm con rất là yên tĩnh, tâm vắng lặng, tâm biết cái gì nên nói, cái gì nên làm, biết cái khó khăn là cái gì, và con thấy vượt qua rất là dễ. Tuy nhiên khi cảm xúc quá mạnh hay gặp sự việc quá căng thì tâm này tức là cái tâm mà yên tĩnh đó chìm xuống, và lúc đó chỉ thấy toàn tâm sân mà thôi. Ngay cả khi đang sân, tâm này cũng quan sát được, nhưng không có khả năng làm cho sân ngưng lại hay đưa ra một lề lối ứng xử cho thông minh để mà giải quyết vấn đề trước mặt. Như vậy thì cái cảm xúc đầu tiên á, hay là cái câu chuyện phiền não lúc đầu á, nó nhẹ này. Do đó mình, cái khả năng tu của mình đó, mình có thể bình tĩnh để mình nhắc nhở mình là phải im lặng, khoan nói cái đã, suy nghĩ qua sẽ giải quyết những vấn đề như thế nào. Còn cái thứ hai đó, khi mà cái cảm xúc nó mạnh quá, mình chịu hết nổi. Mình chịu hết nổi thì cô này cô nói rằng lúc đó cái tâm khôn ngoan không biết nó chạy đi đâu, chìm mất tiêu. Thế là toàn thấy tâm sân không, nóng nảy không. Và ngay cả khi mà đang sân đó, tâm cũng biết được chứ, biết sân dữ lắm, nhưng mà không có làm, không cách gì mà làm cho sân nó ngưng lại, nó vẫn theo trướng của nó. Thế là bắt đầu nó xảy ra từ thân từ khẩu, nói toàn những chuyện bất thiện không. Thực sự trả lời, khi gặp chuyện phiền não quá mạnh, tâm yên lặng, trí tuệ mất, tức là cái tâm đó biết phải ứng xử như thế nào đó. Trong cái lời trình pháp là có một cái tâm yên lặng, biết giúp cho con quan sát, biết cái gì đang xảy ra và biết cách xử lý nó. Mà ông thầy sư nói cái tâm yên lặng đó, đó là tâm trí tuệ. Khi gặp phiền não quá mạnh, tâm trí tuệ mất, điều này có nghĩa là trí tuệ của bạn chưa cân xứng với phiền não. Phiền não còn quá mạnh và lấn lướt tất cả. Để khi mình ra ở, mình sống ở trong cuộc đời, trong cái giao tiếp hàng ngày, mình mới thấy có những cái phiền não rất là mạnh. Biết đó, biết sân dữ lắm, người ta nói một cái là mình nổi điên lên rồi, biết nổi sân rồi đó mà kìm không được. Bất thiện nó vẫn tuôn ra, mình vẫn nói những cái lời cọc cằn thô lỗ, mình đáp trả nó rất là thẳng tay. Những cái trường hợp đó, theo ý của sư, khi mà nó xảy ra rồi đó, không nhớ là phải thua. Còn thế nếu mà mình có thói quen, mình quan sát hoài đó, khi mà nó nhào ra bắt đầu nó nói những cái gì mà bất thiện đó, là tự nhiên mình làm như nó nhắc nhở mình liền tức thì. Nếu mà được như vậy cũng đỡ nữa, lúc bây giờ thôi là im đi, đừng nói nữa. Họ có đúng, mình có đúng bao nhiêu nữa cũng làm thinh. Lúc bây giờ người ta nói là mình không sợ, mình thua cái đối tượng, mà mình làm cái sao mình xử lý cái phiền não của mình này. Do đó khi mà mình giao tiếp với người khác á, cho dù mình có đúng bao nhiêu chăng nữa mà mình thấy mình nổi sân rồi, mình thấy cái tâm mình nó bất quân bình rồi, nó chao đảo rồi, thân đầu mình nó nặng nề là nó căng thẳng rồi, điều đó có là người ta khuyên mình một điều, thôi làm thinh, nín, để cho họ muốn nói gì, họ muốn làm gì làm. Mà rồi bây giờ có nhiều người nói làm thinh rồi nó làm tới nữa thì sao? Cứ việc như vậy đi, nhưng mà như thế này, ví dụ như hai vợ chồng chẳng hạn, bây giờ con mà làm thinh là ông chồng con làm tới cho được à? Thì tạm thời là mình đang đổ sân thì phải làm thinh cái đã, khoan nói cái đã, bởi mình nói ông cũng nghe. Hai người mà đang tranh cãi với nhau, nhất là vợ chồng, tình cảm nó rất là nặng nề, rồi cảm xúc cũng rất là dữ nữa. Thế mà càng to tiếng bao nhiêu, người nói một câu, người nói một câu là xong lại là đánh nhau luôn. Thì lúc bây giờ, mình là cái người có tu, là bổn phận của mình là phải làm thinh. Làm thinh không phải là mình thua ông Tâm đâu, ông nói sai nhiều chuyện lắm, chẳng phải không đâu. Nhưng mà để yên đó, đợi cho câu chuyện sau này khi mọi chuyện nó yên ả, tâm mình yên rồi, tâm tầm yên rồi, mình đem ra mình giải bày. Thì người ta nói giải pháp như vậy rất là tốt, nhưng mà mình không có kham nhẫn đâu. Cái cực tâm sân của mình nó dữ lắm, chẳng phải chơi đâu. Mình tưởng đâu phiền não là mình ngon rồi, mình không, mà đến khi mà đụng trận là mình mới thấy nó muốn xé xác người ta, chẳng phải chơi. Như vậy khi tâm trí tuệ mất, điều này có nghĩa là trí tuệ của các bạn chưa nó cân xứng với phiền não, và phiền não còn quá mạnh và nó đang lấn lướt tất cả. Trí tuệ còn yếu nên dù thấy được tâm sân đấy nhưng vẫn không làm cho nó ngưng lại. Thấy thì thấy thôi, biết tham rất là dữ đó mà ngưng không được, biết sân rất là dữ đó mà ngưng cũng được nữa. Gặp trường hợp như vậy sẽ giúp hành giả hiểu là mình phải tu thêm nữa. mình thấy được như vậy rồi mình nhắc mình đó theo. Mình ở trong chùa mình tu, mình nói mình hay, mình giỏi lắm, mình trình pháp của bộ cũng mình cũng ngon lắm chứ đâu phải đến nỗi gì. Mà mới về nhà chứ chưa được mấy tiếng đồng hồ là bắt đầu thấy nó đùng đùng rồi. Thì điều đó nhắc nhở mình, mình phải tu thêm nữa. Cần tu tập nhiều hơn giúp cho trí tuệ tăng thêm. Với phiền não nhẹ, tâm có thể xử lý dễ dàng, nhưng đụng chuyện lớn thì thua. Điều này có nghĩa là hành giả tu tập chưa đủ, chưa tới nơi tới chốn, cần tu, cần tập thêm nữa, có thế thôi. Chưa ai giỏi hết, ngay cả thiền sư mà dạy nói, tôi cũng không yên ổn chứ đâu. Thế lúc mà nào mà có chánh niệm, mà có trí tuệ thì nó xử lý được, mà lúc mà lơ mơ mà thất niệm một cái là phiền não nó nhào tới. Thế là mình phản ứng theo quan tính. Nguyên tắc thực tập là khi gặp phiền não quá mạnh, hành giả không thể quan sát được đối tượng, hãy giữ lấy một đối tượng trung tánh như hơi thở phòng xẹp, giúp tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi, bạn sẽ thấy cách tâm mình suy nghĩ thế nào về đối tượng. Khi tâm đang nổi sân, nó sẽ suy nghĩ rất tiêu cực về đối tượng. Ngược lại, khi tâm yên, nó sẽ thấy đối tượng không đến nỗi quá tệ như mình lúc mình nghĩ lúc trước. Thì thiền sư nói dặn mình là hễ mà khi mà tâm sân mà nặng quá rồi đó, thì thôi đừng nói nữa. Lúc bây giờ mình lấy cái đề mục mà trung tánh, ví dụ như hơi thở của mình đó, mình vô đó. Mà khi mà đã kiếm một đề mục trung tánh mà vô trong đó rồi thì làm sao mà nói, thấy không? Thành ra phải im lặng mà tu tập ngay từ lúc đó làm thinh. Quan sát tâm sân, quan sát hơi thở, quan sát tâm sân, quan sát hơi thở. Rồi khi mà mình tâm mình nó dịu xuống rồi đó, mình suy nghĩ lại cái lời mà người đó nói hay là cái chuyện người đó làm đó, thật ra cũng đến nỗi gì đâu. Nhưng mà cái tâm của mình nó phản ứng dữ quá vậy thôi, không đến nỗi quá tệ như mình nghĩ lúc trước. Thưa thiền sư, con muốn hỏi là khi tâm sân nổi lên, có thể nào có một tâm nhận biết cùng xảy ra một lúc được chăng? Bởi vì theo ý con, hễ khi sân có mặt, nó sẽ thiêu đốt tất cả. Có cách nào mà mình nghĩ là trong khi mà tâm sân đang nổi lên như vậy, mình duy trì chánh niệm cách nào để mình nhận ra cái tâm sân của mình? Thường thường là khi mà tâm sân đang nổi lên, mình thấy tâm mình suy nghĩ rất là dữ này, suy nghĩ rất là bất thiện này. Trạng thái tâm lúc bây giờ nó rất là khổ, rất là bức xúc. Và cái thân của mình nó cũng không yên ổn nữa. Đó là những cái mình có thể thấy được. Nhưng mà con thấy rằng hễ mà khi sân lên nổi lên là con mờ, thiêu đốt hết tất cả, con không thấy gì hết trơn nữa. Trả lời, khi sân có mặt nhưng đồng thời hay biết cũng có mặt, điều này cũng có thể xảy ra, nhưng mà đòi hỏi bạn một thời gian tu tập. Chứ không phải là nói là bạn làm liền được đâu. Một chút chánh niệm lúc bây giờ cũng có thể giúp cải thiện tình thế. Chẳng hạn như bây giờ mình đang nổi sân như vậy đó, mình lời qua tiếng lại với người nào đó, tự nhiên mình trực nhận ra là mình nổi sân dữ lắm, tâm mình nó quá chấn động rồi. Thì ông nói một chút chánh niệm đó đỡ ghê lắm chứ phải không? Nó sẽ thay đổi cái tình thế. Lúc đó là mình biết rồi đó, thì có thể là mình làm thinh, mình không nói nữa, là mình bỏ cuộc kệ nó, để cho nó làm gì để làm. Ngược lại, khi sân quá mạnh và tràn ngập, nó sẽ phá hủy tất cả như hành giả nói. Như vậy thì là tùy theo cái sự tu tập của bạn. Nếu bạn tu tập nhiều, bạn quan sát hoài, bạn để ý cái tâm sân hoài, bạn canh chừng cái tâm bạn hoài, thì khi mà nó lên và bạn có một, chỉ còn một chút chánh niệm thôi, có một chút chánh niệm ở trong đó thôi, là tự nhiên là nó cũng giúp mình thay đổi tình hình. Còn ngược lại, cái sự tu tập mình còn yếu, cái tâm sân, cái cảm xúc nó quá mạnh thì thôi thua, lúc bây giờ nó sẽ phá hủy tất cả. Đúng như vậy, nó giống như là một cái mồi lửa vậy đó. Khi mà nó cháy là cháy nguyên cả khu rừng đó. Quý vị, khi nào quý vị ra trong cuộc sống, quý vị về rồi quý vị tu tập, quý vị thấy chỉ cần một chút suy nghĩ thôi, lúc đó bây giờ mình, nếu mà mình tỉnh một chút thì là tự nhiên mình mọi chuyện nó sẽ khác. Còn lúc tâm tham, tâm sân mà nó đang xảy ra ầm ầm như vậy và mình tu yếu, thôi nó lôi mình đi. Sư có nghe thiền sư cũng kể một cái câu chuyện. Ông nói rằng có một lần đó, tôi tổ chức một cái buổi gọi là đi mua sắm mà tu hành nữa, thiền trong mua sắm. Cái này quý vị nên hỏi cái cách tập rồi quý vị làm thử coi thử. Tha hồ đi mua sắm mà nhớ vừa mua sắm mà vừa hành thiền. Thì ông dắt một đám thiền sinh đủ thứ người Singapore, có người Mã Lai, người Thái, người Miến, đủ thứ người. Mình đi qua bên Mã Lai để tới một cái đảo đó, chỗ đó người ta không bắt mình đánh thuế, free duty tức là miễn thuế. đó thì trong đó nó bán toàn là cái đồ xịn không à, đồ hàng này. Thì ông nói chiếc xe buýt mới ngừng lại một cái là mấy bà mấy cô nhào xuống, sao chạy. Thì ông nói ông ngồi phía sau, ông thông thả, ông đi từ từ ông xuống. Thì ông nói khi mà tôi xuống, tôi vô ở trong cái chỗ mà cái trung tâm mua bán này, tôi thấy mấy bà mấy cô đứng nhìn cái gì đó không biết. Tôi đi tới gần tôi qua thì thấy một cái, họ đang nhìn một cái túi sách, cái đẹp đeo vai đó. Thì chắc có lẽ là đẹp là tốt lắm, mà thấy mấy cô mấy bà xăm xì dữ lắm, ba bốn người đó súng chỉ chỏ đó, nghe nói chắc giá cũng hời lắm. Cái tôi đứng sau lưng, tôi chỉ nói thôi, tôi chỉ hỏi thôi, tôi nói đẹp quá ha. Thì có một cái cô người Singapore cũng cái làm vậy, tức là nghe tiếng thần sư phía sau quay cái rồi cái cả đám tản lên. Cái tối về cô truyền pháp, cô nói đây là một cái loại sách mà tốt cái lắm, hiệu gì đó sư cũng chẳng biết, nói cái tên rồi mà sư quên rồi, mà nó bán cái giá có một nửa mà không đóng thuế nữa. Do đó tụi con là thích quá trời quá đất, một đứa đôi khi muốn mua hai ba cái nữa. Thì lúc bây giờ đó, con nhớ là khi mà nghe thần sư nói thì con mới tỉnh ra, còn lúc đó bây giờ là nó hút vào trong đó, không còn biết cái gì hết trơn nữa. Cho tới lúc mà ông đứng sau, ông nhắc, ông chỉ nói đẹp quá thôi, chứ ông có nói gì đâu. Vậy mà nghe tiếng thiền sư, tự nhiên con tỉnh liền tức thì. Con không biết các vị đó là sao, nhưng mà cá nhân con là tự nhiên nó tỉnh. Nó tỉnh không phải là không, nó không còn muốn cái sắc đó nữa, nhưng mà thôi để thả ra đó, biết tâm tham quá trời rồi, thôi đi qua một bên đi, tránh qua một bên đi. Khi hành giả thấy hay quan sát được tâm sân, tức là chánh niệm đang có mặt với phiền não, hãy để ý đến tâm hay biết, đừng chú ý tới phiền não. Cái này là cũng khó tập vô cùng. Bây giờ chẳng hạn như mình thấy sân này, mình chỉ biết sân thôi. Còn đằng này ông chỉ biết tâm đang chú ý, đang để ý tới cái sân. Đọc lại này. Khi hành giả thấy hay quan sát được tâm sân, tức là chánh niệm đang có mặt với cùng một lúc với phiền não, thì bây giờ cái tâm của bạn hãy để ý tâm hay biết phiền não, mà đừng chú ý tới phiền não. Đó, nếu mà các bạn muốn tập cái này thì bạn để ý cái tiếng động đi. Khi mình ngồi thiền, mình nghe cái tiếng động, tâm của mình nó để ý trong tiếng động, khác nó để ý với cái tâm nghe. Nó có hai, trong này nó có hai cái. Hễ mà bạn để ý được cái tâm nghe, bạn sẽ thấy rất là nhiều cái tiếng động cùng xảy ra cùng một lúc. Còn ngược lại, bạn chỉ để ý tới cái tiếng động không thôi, thì cái tâm nó có khuynh hướng nó chú vào đó, và nó phân tách cái tiếng động. Còn bạn chỉ để ý tâm nó nghe thôi, bất cứ tiếng động nào tới tâm nó nghe, tiếng động đi rồi tâm không nghe nữa, cứ vậy chuyển qua chuyển lại, thì mình sẽ thấy nó nhận ra được rất nhiều đối tượng, và lúc tâm mình nó rất là bén, nó chạy, nó không đi theo đối tượng nào trơn, mà nó biết những cái đối tượng nó có mặt. Bây giờ bạn nhừng nhớ đừng để cho chánh niệm mất, mà hãy cố gắng giữ cho chánh niệm có mặt. Một khi chánh niệm biến mất thì tâm sân sẽ hoàn toàn bị cũng biến mất. Khi hành giả thấy hay quan sát được tâm sân, tức là chánh niệm đang có mặt với phiền não. Sân là phiền não, mà mình quan sát được cái phiền não, tức là chánh niệm đang có mặt. Lúc bây giờ tôi nhắc quý vị, nhớ để ý cái tâm mình đang biết tâm sân. Và lúc bây giờ đừng để cho chánh niệm mất, mà hãy cố gắng giữ cho chánh niệm có mặt, là biết cái tâm mình đã đang ghi nhận cái tâm sân. Và cứ giữ hoài như vậy thì một lát là tâm sân nó sẽ mất đấy. Thì cũng giống cái tâm mê mờ cũng vậy. Khi bạn nhận ra tâm mê mờ, hãy quan sát cái tâm mê mờ. Nếu bạn giỏi nữa, bạn biết tâm, biết bạn đang biết cái tâm mê mờ và cố giữ cái chánh niệm đó, hoặc biết một bất cứ một cái đối tượng nào đang có mặt cũng được nữa, thì bạn sẽ thấy từ từ chánh niệm nó sẽ được phục hồi, và cái phiền não từ tâm mê mờ, tâm sân nó sẽ dịu xuống. Đó thì anh chị em thấy đâu có phải là nói mà làm được lần đâu, có vậy không? Đây là sẵn, tại vì có cái bài pháp nói về các vị hỏi về tâm sân, sẽ đọc cho quý vị nghe. Do đó trong cái khi mà mình giao tiếp, mà khi mình nói chuyện với người khác á, phải chánh niệm ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Còn không là tham sân si nó nổi lên. Rồi đến khi mình tu mới, mình tưởng đâu mình ít bất tham bất sân rồi, mà không đâu. Chưa đụng đó thôi. Để khi mà đụng tới rồi là mình sẽ biết. Đấy, mà hễ mà thấy được thì mừng. Đừng có bực bội, đừng có sân hận với là cái tâm của mình. Trong lúc mở đầu cái buổi, trong mấy bài pháp ngày hôm nay, trong cái khóa thiền này, sư có nói với quý vị là sư muốn đọc một bài pháp nó liên quan tới cái chữ sát na định. Rất là nhiều vị người ta nói rằng là mình tu như thế này là mình chỉ có giữ chánh niệm mà không có định. Đức Phật nói mà giới định tuệ mà. Không định là làm sao ra tuệ. Nhưng mà người ta không hiểu rằng cái thiền tứ niệm xứ này cũng có định mà gọi là sát na định. Vậy sát na định là cái gì? Và cái sát na định này, chính cái sát na định này là giúp cho mình đạo quả nữa chứ không phải trời. Tâm định nó có sát na định, rồi có an cận định, rồi an chỉ định. Hai cái sau nó thuộc về chân định, rất là sâu. Nhưng mà bạn tập thiền tứ niệm xứ, tâm định cũng có, nhưng mà chỉ có một cái gọi là an chỉ định mà thôi. Thì đây là cái bài pháp nói về an chỉ định, nói về tâm sát na định. Trong này nó có nhiều cái đoạn nó cũng hơi khó hiểu đối với các vị mà mới tập. Thì cái bài này chắc là hướng nhiều đến cho các vị nào mà đã tập cái phương pháp này lâu rồi. Thưa Thầy, xin Ngài giải thích thế nào là sát na định. Trả lời, khi tâm ghi nhận một đối tượng, tâm có sự ổn định. Hễ tâm mà đã ghi nhận được một đối tượng nào rồi thì trong này nó phải có cái sự ổn định. Ví dụ như khi một tiếng động nó khởi sanh lên, mình ghi nhận được cái tiếng động, thì ông nói rằng trong cái tâm mà ghi nhận đó, trong tâm chánh niệm nó có cái sự ổn định trong này. Khi tâm ghi nhận một đối tượng, tâm có sự ổn định. Sự ổn định dù rất nhỏ giúp chúng ta nhận ra được đối tượng. Như vậy khi đối tượng có mặt mà hành giả không có nhận ra được nó, thì điều đó có nghĩa là cái sát na định không có mặt. Nhờ có sát na định, do đó bạn nhận ra được đối tượng. Sự ổn định này người ta gọi là sát na định. Không có tâm định này sẽ rất khó mà nhận ra được đối tượng. Chỉ một sát na thôi thì năng lượng không bao nhiêu, nghĩa là tích tắc có một chút à, tấn động tới mình biết liền tới trong đó có tâm định trong á, nhưng mà cái tâm định nó rất là nhanh, chỉ còn một chút thôi nhưng năng lượng không bao nhiêu. Nhưng là một hành giả tu tập chánh niệm, duy trì chánh niệm liên tục, duy trì chánh niệm mà duy trì được suốt ngày đó, thì bạn thấy trong một giờ là biết bao nhiêu là cái chánh niệm nó ra và biết bao nhiêu là cái tâm định ở trong đó. Bởi vì tôi nói trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt mà. Vì vậy bạn chánh niệm được chừng một phút thôi là trong đó không biết bao nhiêu là cái tâm định trong đó. Thì nhờ cái này nè, bởi vì bạn duy trì chánh niệm liên tục, do đó sát na định có, và sát na định nó được vun bồi. Và khi mà nó, mặc dù nó ít dễ, nhưng mà nhờ nó được vun bồi, do đó sẽ có một cái tiềm năng rất là dữ. Chỉ một chút thôi thì năng lượng không bao nhiêu phải không? Nhưng một khi tâm hành giả tu tập và duy trì chánh niệm một cách liên tục trong một thời gian lâu sẽ vô cùng hùng mạnh, và nhờ đã đủ cái trơn. Như vậy cứ duy trì chánh niệm hoài, thì trong khi chúng ta duy trì chánh niệm trong đó có tâm định trong đó, và cứ duy trì hoài như vậy đó, thì nó bắt đầu nó có trơn, và lúc mà nó có trơn nó sẽ rất là mạnh. Được duy trì càng lâu bao nhiêu sẽ càng hùng mạnh bấy nhiêu. Ngay cả khi hành giả tứ niệm xứ ngưng, không còn tu tập nữa, loại định tâm này cũng không giảm liền tức thì. Điều này có nghĩa là khi mà bạn tập chánh niệm quen rồi đó, đôi khi bạn bỏ một thời gian, đôi khi người ta nói cái gì là có một cái gì nó xảy ra, bạn cũng có chánh niệm nữa. Thì nhờ tại vì tâm định nó vẫn còn. Ngay cả khi hành giả ngừng không tu tập nữa, loại định tâm này cũng không giảm liền tức thì. Định tâm từ thiền Samatha, tức là cận định và an chỉ định, ngược lại tăng rất nhanh nhờ sự chú tâm, nhưng nó cũng giảm rất nhanh với sự tu tập. Nghĩa là không tu bỏ là thua, vô trở lại không được nữa. Khi một vị hành giả tu tập lâu năm, phiền não giảm, phiền não càng lúc càng ít, sát na định lúc bây giờ sẽ rất trong sạch, sẽ rất thanh tịnh. Vì vậy khi một vị đắc đạo quả, trở thành một vị thánh nhân, thì tâm đạo khởi lên thật ngắn ngủi, chỉ có một tâm mà thôi. Đức Phật nói rằng trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, mà cái tâm đạo là chỉ một tâm mà lên, nó khởi lên như vậy rồi biến mất, nhưng mà tâm quả thì còn tiếp tục sau đó. Trong đạo tâm có sát na định, sát na định này rất trong sạch, chỉ một sát na định thôi, không có định nào khác nữa. Tâm bây giờ hoàn toàn thanh tịnh, trí tuệ cực kỳ hùng mạnh, và sát na định cũng thế, nhưng xảy ra trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thời gian để một tâm sanh lên rồi biến mất. Đức Phật nói trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, mà bây giờ quý vị thấy một tâm mà. thì nó kéo dài bao lâu? Đấy, khi một cái người đắc đạo quả là vậy đó, chút xíu nhá lên một cái là có rồi, rồi cái vị này biết rồi đó. Khi một vị đắc đạo quả lúc đạo tâm sanh lên, tức vào cái lúc mà gọi là chứng ngộ đó, ngài vẫn sinh hoạt bình thường chứ không ngưng bao giờ. Ngài vẫn đi đứng, nếu làm công việc gì vẫn tiếp tục làm một cách tự nhiên. Người ta cứ nghĩ là khi đạo tâm xuất hiện, vị này khựng lại như trời trồng. Hay có người cho rằng đạo tâm xuất hiện mọi sự sẽ ngưng hoàn toàn và tối đen như mực, không biết gì hết. Không, không, không. Không phải như vậy. Đây là thiền sư này nói, không phải là nói từ cái sự suy nghĩ mà chính sư đi qua bên Thái, sư tập thiền, người ta nói thư dặn sư vậy đó. Mình tập, họ bố bắt mình tập trong một tháng, tập tích cực, tập bình thường thôi, theo giờ giấc giống như mình tập ở đây vậy. Nhưng mà học coi chừng mình rất là dữ, họ không cho mình đi lang thang nói chuyện đâu. 5 giờ chiều họ cho phép mình đi uống nước, ăn cơm trưa rồi bình thường vậy. Nhưng mà trong cái thời gian mà thực tập đó, họ quan sát kỹ lắm. Tập một tháng tích cực như vậy rồi cuối cùng nó để 3 ngày. Cái 3 ngày này là 3 ngày mà nguyện lực á. Thì 3 ngày đó, đó là họ gần như là họ cô lập mình, không cho mình đi xuống cái thượng đường ăn cơm, ăn cái trai đường ăn cơm nữa. Ở trong phòng tập. Rồi cơm nước người ta đem lại cho mình. Rồi trong khi đó đó là mình tập á, là họ bắt mình gần như là thức suốt đêm luôn trong cái 3 ngày cuối cùng đó. Và khi trình pháp á, cái vị thiền sư thường hỏi là có thấy lúc nào mà thấy nó đen không, tối thui nó đen không? Hỏi sư lắc, sư nói dạ con thấy tối thui đen mà chắc con buồn ngủ quá sư à, chắc con không biết, chắc không phải tu phải đắc đạo quả đâu. Ông nói vậy sẽ tập nữa đi để coi thử có cái nào mà tối sụp tối đen tối thui không. Đấy đó là lý do tại sao mà thiền sư này nói không phải chỉ con ngồi thiền lúc đó là tối thui tối đen như mực, lúc bây giờ mới đạo quả mới xuất hiện, không phải. Không phải chuyện đó. Trong kinh kể chuyện đức vua Tần Bà Sa bị con trai là A Xà Tế giam vô trong ngục. Câu chuyện của ông vua Tần Bà Sa bị người con trai là ông hoàng tử A Xà Tế lúc lên làm vua đó, giam vô ngục. Trong ngục thất, vua thiền hành và đắc đạo quả trong lúc đang đi. Sau đó ngài đi với quả tâm của một vị tu đà hường, cho nên không thấy đói khác dù bị A Xà Tế đã bỏ đói rất là lâu rồi. Biết thế, A Xà Tế cho người vào cạo gót chân hơ lửa. Đau đớn quá, nhà vua phải nằm yên để cơn đói hành hạ. Tuy nhiên, lúc bây giờ tâm của vua rất là yên ổn vì đó là tâm của một vị thánh. Câu chuyện của vua Tần Bà Sa rất là tội nghiệp đó. Bị con nó lên, nó chiếm ngôi rồi, cái là bây giờ nó bỏ trong, giam vào trong ngục thất. Đó là vua ở trong đó. Rồi vua tu hành, ngồi thiền, đi kinh hành như vậy đó. Rồi nó thấy cái sắc diện không thay đổi. Nó bỏ đói ngày cũng không có nào đúng. Rồi cuối cùng nó đi tới đi lui đi thiền hành ở trong đó, rồi cuối cùng nó vô nó cạo gót chân đến lúc vua cha chết. Thưa sư hồi nãy có nói là nói một tâm là sao, có phải một sát na không? Tại vì thiền sư này nói rằng là đó, khi mà cái đạo quả tới đó thì tâm khởi lên thật ngắn ngủi, chỉ có một tâm mà thôi rồi biến mất. Thì cái vị này nghe không hiểu mà hỏi trở lại, một tâm nghĩa là sao? Ý muốn nói một sát na không? Không, một sát na có hàng ngàn tỷ tâm sanh khởi và biến mất. Ý muốn nói là cái thời gian rất là ngắn ngủi. Mình thấy một búng tay này bao lâu này, ở trong đó có hàng ngàn tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt rồi. Có một vị ngài thiền sư Jotika nói rằng cái tâm mình nó sanh lên và biến mất 1/1000 tỷ giây đồng hồ. 1 tỷ là mình thấy đã nhiều, là 1000 tỷ luôn. Lấy một phần nhỏ trong đó ra, cái đó là cái thời gian của một cái tâm nó sanh lên và nó biến mất. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh chuyện người ta hay nói là khi đạo tâm khởi sanh, mọi sự sẽ ngưng lại, không biết gì hết là không đúng. Một vị đang ngồi thiền và đắc đạo quả thì không nói, nhưng vị ấy đang sinh hoạt thì không thể nào ngưng, vì đạo tâm chỉ có một tâm duy nhất, đến và đi cực kỳ nhanh lẹ. Nhanh như thế, nhưng đối một vị vừa nhập thánh lưu thì quá rõ ràng. Và Đức Phật cũng biết nữa, Ngài cũng biết, mà Đức Phật khi hỏi Phật, Phật cũng biết là vị đó đắc đạo quả. Mặc dù cái tâm đó nó sanh khởi và hoại diệt rất là nhanh, vị ấy hiểu cái đó là cái gì và cái gì đang xảy ra. Thưa thầy, vị ấy có biết chắc mình là vừa mới đắc đạo quả không? Tôi nghĩ là vị ấy biết, vì đây là một ân đức của pháp bảo Akaliko, tức là đạo thì quả tức thì liền. cái đạo tâm nó lên rất là nhanh, nhưng mà cái quả nó để lại thì nó kéo dài rất là dài. Thì theo vị này nói rằng là hễ mà thấy quả rồi là biết là cái tâm của mình là đắc rồi đó, tức là đạo đã có tới rồi đó. Tôi nghĩ như vậy vì đây là một phẩm chất của pháp bảo Akaliko, đắc đạo thì đắc quả ngay, không chờ ngày giờ. Thưa thiền sư, như vậy vị này đã tu tập rất công phu nhiều năm tháng, nên khi sắp đạt được đạo quả, ngài biết rõ, và khi tới được rồi ngài cũng nhận ra. Nói như vậy có đúng không? Là tại vì như thế này này, là có nhiều người ta nói rằng đó, mình cứ tu tà tà đi, mình cứ việc ngồi thiền à, tới một lúc nào đó là tự nhiên đạo quả đâu trên trời nó rớt xuống cái đùng à. Thì vì nói như vậy chứ đó, vì mình nói là khi mà mình đã tu tập rất công phu trong một thời gian nhiều năm nhiều tháng rồi đó, thì khi sắp được đạt đạo quả tự mình biết rõ, và khi mà tới đó rồi mình cũng hiểu rằng cái gì đã xảy ra. Nói như vậy có đúng không? Khi trả lời, khi phẩm chất của tâm trong sạch gần như một vị thánh nhân nên mới đắc đạo quả, khi tâm còn quá ô nhiễm thì đâu có dễ gì đến gần. Khi tâm còn quá ô nhiễm thì đâu có gì dễ gì mà tới gần đạo quả được, tức là sắp sửa trở thành giác ngộ đó. Vì vậy là muốn mà tới được gần đó thì mình quan sát hoài cái tâm, mình sẽ thấy nó phiền não nó giảm bớt, nó càng lúc nó càng vơi. Còn mình thấy sao tâm mình còn tham còn sân dữ quá thì mình đừng có nói chuyện đắc đạo quả, có tu bao nhiêu nó khoan cái đã. Đó là một cái mà thiền sư ta nhắc cho mình đấy. Đôi khi mình tu mình móng lắm, mình ngồi êm êm chút là mình thấy cái này chắc là niết bàn, nát bàn rồi đây. Thật ra không có nát gì, không có niết gì đâu, cái này là nát tan á. Mình mong vô đó là mình bám vô đó là mình sẽ chết. Khi phẩm chất của tâm trong sạch gần như một vị thánh nhân nên mới tới đạo và quả, tức là mới giác ngộ đó. Khi tâm còn quá ô nhiễm thì đâu có dễ gì mà tới được gần. Vậy tu tập là thanh tịnh hóa tâm, giúp tâm chúng ta càng lúc càng trong sạch, càng lúc càng bớt phiền não. Khi thật sự gần trong sạch rồi thì một chút xíu nữa thôi là vị ấy sẽ giác ngộ và nhập vào vòng thánh lực. Đây là quá trình của một công phu tu tập, chứ đạo và quả, tức là cái sự giác ngộ đó, không phải đúng đùng một cái trên trời rớt xuống cho hành giả đâu. Cá nhân tôi hồi trước cũng như bao nhiêu người khác tin rằng cứ tu tập tích cực và đều đặn đi, thình lình đạo quả sẽ đến. Không bao giờ có chuyện này cả bạn ơi. Người ta nói là tương tự như là quý vị đi chơi đi biển vậy đó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình đi ra ngoài cấp đó, thì đôi khi mình ra tới gần rồi mình chưa thấy biển, nhưng mà mình biết sắp thấy biển này. Vì gió này, nắng này, hay là cái mùi vị gì giúp cho hành giả, giúp cho cái người đi chơi biết là sắp sẽ tới biển rồi. Cái phong cảnh xung quanh nó khác với ở trong thành phố. Thì cái vị mà tu tập cũng vậy, không tu một thời gian lâu rồi, khi mà gần tới rồi cũng hiểu, cũng biết rồi. Vì vậy rất là nhiều người đó, khi mà họ qua tu tập ở bên thiền viện Sư Minh, các vị sư đó, ưa nhờ sư hỏi thiền sư đó, có dấu hiệu gì cho thấy mình sắp sửa đắc đạo quả không? Thì thiền sư trả lời rồi, bạn muốn biết bạn sắp đắc đạo quả không thì hãy quay tâm tham tâm sân bạn còn hay không. Nếu mà ngày nào mình xuống dưới trai đường mà thấy đồ ăn mà nước miếng chảy ra là thôi rồi đó, xong xuôi rồi đó. Còn các sư đi bác mà thấy mấy cô mà cứ dòm hoài là rồi thôi, đừng có nói chuyện đạo quả. Thế là ý muốn nói là phiền não đang còn thì phải lo mà giải quyết. Cho khoan nói tới cái chuyện đạo và quả đã. Không bao giờ có chuyện này, khi tâm còn quá nhiều phiền não, đừng có nói chuyện đắc cái gì. Hãy kiểm tra tâm tham tâm sân mình còn nhiều hay ít, phiền não có vơi bớt chút nào không từ khi mình tu tập. Và đây là cái thước đo của sự tiến bộ. Và điều đó mình biết chứ. Hồi trước mà ai nói cái đó là tôi chết với tôi rồi đó nghe. Tôi xé xác à. Bây giờ không, cũng đỡ rồi. Cũng chỉ nghĩ trong tâm thôi chứ chưa có làm tới. Làm quá thì chắc cũng xé thiệt, nhưng mà bây giờ nó đỡ hơn hồi trước. Hoặc chả có người nói là hồi trước ai nói tôi giận 100 ngày, bây giờ còn 99 ngày rưỡi à. Được nửa buổi rồi cũng đỡ cho đâu, phải không? Đấy, thì gọi là mình nhận ra được là cái mức độ phiền não của mình nó có giảm bớt thiệt. Nó không quá nhiều nhưng mà cũng có giảm. Có một điều tôi muốn nhắc, đừng nghĩ rằng sát na định là tầm thường vì chỉ có một sát na thôi. Ta nói chỉ sát na nhưng mà thật ra là cái chữ sát na này là một tích tắc đó. Nếu bạn nghe gì bạn cũng hiểu cũng được, cái chữ sát na đó, sát na định đó. Tức là nó không có lâu, một tích tắc thôi. Trong thực tế tâm định này nhờ được bồi đắp huân tập trong một thời gian tu tập rất lâu, khi được khuôn tập đầy đủ, nó trở nên mạnh và trong sạch. Thêm với niệm và tuệ mạnh nên có khả năng đưa tới đạo quả, và đây là một cái quy luật tự nhiên. Khi bạn duy trì chánh niệm, chánh niệm nó càng lúc nó càng mạnh, thì mỗi lần chánh niệm là trong là có tâm định, có sát na định. Và sát na định, hãy có niệm có định thì tự nhiên trí tuệ nó có, và cả ba cái niệm định tuệ do đó đưa tới cái sự đắc đạo quả hay là giác ngộ. Khi niệm định tuệ chưa đủ trớn, đủ mạnh, đủ trong sạch thì có chưa có giác ngộ đâu. Khi nói về trớn, tức là nói về thiền tứ niệm xứ hùng mạnh, sự hùng mạnh có được nhờ trớn của niệm định tuệ, tâm trở nên trong sạch thanh tịnh, tâm không suy nghĩ tới hành thiền, tới chuyện tôi tu tập, thiền tập tự động xảy ra một cách tự nhiên. Chánh niệm tự động có mặt và sát ra định lúc bây giờ cũng rất là mạnh. Bây giờ cái diễn trình tu tập là bây giờ đó mình cố gắng mình duy trì chánh niệm này. Duy trì chánh niệm rồi nó mất, mất rồi nó có lại rồi nó mất. Thì cái người nào mà hành thiền tập, mà tu tập mình miên mật á, lúc bây giờ tâm trong thật, tâm thanh tịnh, tâm không suy nghĩ tôi hành thiền, tôi tu tập nữa. Cái chuyện thiền tập nó tự động nó xảy ra. Cũng giống như quý vị thấy đôi khi mình học, mình tập rồi mình quan sát cái tâm sân á. Khi mình có thói quen rồi thì tâm sân nổi lên, cái là mình để ý liền. Đó. Trong khi mà quý vị đang ở ngoài chợ, ngoài đồ, hay là quý vị đang đi làm cái chuyện gì đó mà quý vị thấy quý vị đang tu tập đó, thì quý vị hiểu rằng cái sự tu tập này nó khởi sanh một cách tự nhiên. Quan sát được tâm tức là tu tập rồi chứ gì nữa. Sự tu tập tới một cách tự nhiên, không có tôi tu trong này. Còn thông thường trong cái ngôn ngữ của mình nói là chiều hôm nay tôi rảnh là tôi phải tu à. Tức ý tôi lên thiền đường tôi ngồi 1 giờ 2 giờ đó. Thì bạn còn đem cái tôi ta trong đó thì bạn chưa hiểu thế nào là tu tập. Tu tập nó xảy ra một cách rất là tự nhiên. Thiền tập tự động, thiền tập xảy ra một cách tự nhiên. Chánh niệm cũng tự động nữa. Không chánh niệm ra nó vẫn có như thường. Và sát na định cũng rất mạnh. Bây giờ hành giả có muốn ngưng sự tu tập không không được, vì trớn đã quá mạnh rồi. Lúc đầu bạn phải cố gắng duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm để giữ được cái chánh niệm. Còn khi mà nó đã có trớn rồi, niệm có trớn, trong đó là sát na định cũng có trớn nữa rồi, thì nó rất là mạnh. Và bạn ngưng cũng không được nữa. Nếu hành thiền mà tâm suy nghĩ tôi đang thiền, đang tu thì trí tuệ chưa đủ mạnh. Khi hành giả nhận ra không có ai đang thiền hành, đang thiền cả, thiền tập tự động xảy ra, lúc đó ý niệm vô ngã sẽ khởi rất mạnh và trí tuệ bây giờ cũng rất là sâu sắc. Không có tôi tu. Phiền não tới, niệm và tuệ có sẵn đó, quan sát liền tức thì. Phiền não đứng yên, chẳng hạn như vậy. Và trong khi mình đang ở ngoài chợ, trong khi mình ở đang mình chạy xe là bất cứ cái gì, mình có chủ ý tu đâu, nhưng mà nó tu trong á, nó đang làm việc trong á. Và lúc bây giờ mình thấy không có ai tu hết trơn, nó được tự động nó làm việc, có điều kiện thì tự nhiên sinh hoạt một cách tự nhiên. Cá nhân tôi mỗi lần có một sự chánh niệm, có một sự hiểu biết, tức là trí tuệ sanh lên, lúc ấy tôi đâu có hành thiền, tôi không nghĩ là mình đang thiền, bởi vì những lúc đó tôi đang sinh hoạt bình thường, đi bộ, ăn uống, tắm rửa, và đùng một cái trí tuệ khởi lên. Ví dụ một lần tôi thấy đầu nhức, người mệt mỏi vì sử dụng máy vi tính quá nhiều, truy cập mạng khá lâu, tôi quyết định đi tắm. Khi nước mát dội lên người là tức thì cảm nghe mát mẻ dễ chịu ngay. Đang mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, đùng một cái kinh nghiệm chuyển qua mát mẻ, thoải mái, dễ chịu và rất rõ ràng, tôi thấy không có ai cả, chỉ là đại, tức các đại tức là đất nước gió lửa đó, và tâm chú ý đến đó đang chuyển đổi, các pháp tự nhiên đang vận hành. Lúc bây giờ tôi đâu có hành thiền, tôi đang tắm mà. Nó đang tắm vậy đó, mà tự nhiên cái cảm giác nó thay đổi, đang nóng rồi bây giờ nó mát. Tôi hiểu đây cái sự chuyển đổi của tứ đại. Cảm giác nó thay đổi, tâm nó ghi nhận cái cảm giác này. Đơn giản vậy thôi. Tôi cũng không chú ý hành thiền nữa. Còn đó đôi khi tôi ngồi trong nhà vệ sinh á, tôi đi cầu á, tôi duy trì chánh niệm á. Tôi thấy rằng là cái mũi này nó hít vô á thì nghe mùi thối, nhưng mà ra thở ra không nghe mùi thối. Và tôi hiểu một cách rất rõ ràng lúc bây giờ, chỉ có cái mũi này này nó nhận được mùi thôi. Điều này là cái điều mà tất cả mọi người sẽ hỏi, ủa cái đó đâu phải là trí tuệ, nhưng mà cái đó là trí tuệ ở đây. Điều đó là mình hiểu rằng đây này, cái này là cái khứu giác này này, cái căn này, chính cái căn này đã nhận được cái mùi. Còn con mắt không nhận ra được mùi. Như vậy chánh niệm đang có mặt một cách tự nhiên và biết cái gì đang xảy ra, cho nên trí tuệ cũng sanh lên. Bây giờ tôi chẳng có một ý niệm gì là tôi đang thiền hết. Tự nhiên tôi hiểu những cái vấn đề nó rất rõ ràng. Tôi hiểu những cái trạng thái, những cái pháp nó tới đối với tôi quá rõ ràng. Và khi mà tôi hiểu được rồi đó, tôi đâu có hành thiền. Tại vì tôi cố gắng tôi duy trì chánh niệm hoài. Bây giờ chánh niệm có trớn. Khi mà chánh niệm có trớn rồi trí tuệ nó khởi sanh, tự nhiên tôi hiểu. Thưa Ngài, chánh niệm luôn luôn có mặt trong tâm của thiền sư một cách tự nhiên. Đúng như vậy không? Không phải luôn luôn có mặt. Trước đó tôi sử dụng computer cho nên đâu có chút chánh niệm nào, phải vậy không? Đúng ra tâm lúc sử dụng vi tính là đầy cả tham sân si cho nên nó mới căng thẳng. Nhưng sinh hoạt thay đổi, đối tượng thay đổi cho nên tâm thay đổi theo và chánh niệm tự động xuất hiện một cách thật tự nhiên mà tôi cũng chẳng muốn cái gì hết. Như vậy thì hỏi ông nói hỏi là chánh niệm nó có mặt lúc đó không? Thì ông nói phải là luôn luôn thường trực nó có. Bởi vì tôi đang truy cập mạng mà, truy cập mạng toàn tâm si không ạ? Vì tâm si quá nhiều cho nó mới căng thẳng. Rồi khi mà đối tượng đổi là tôi dứt, tôi không có chơi nữa, tôi đi tắm. Thì lúc bây giờ cái cảm giác nó rõ rồi, tự nhiên chánh niệm nó sống trở lại. Cho nên tôi hiểu rất là rõ, cái này nó vận hành một cách rất là tự nhiên. Khi không làm chuyện xấu, chuyện bất thiện, chuyện tốt, chuyện thiện nghiệp thì có dịp sanh lên. Khi phiền não đang vận hành thì trí tuệ biến mất, khi phiền não hết thiện pháp xuất hiện, đơn giản có vậy thôi. Như vậy thưa thiền sư, thiện pháp có mặt nhờ đã làm, đã lập từ trước phải không? Vâng, tôi đã tu tập rất nhiều năm rồi, do đó mới cái kết quả nó trả lại như vậy, chứ đâu có phải là cái khơi mà tôi làm được đâu. Vì vậy, đối với hành giả mà mới tập là phải ráng mà tập, tập để cho nó có trớn, để nó có thói quen đó. Khi mà nó có trớn, nó có thói quen rồi, nó tự động làm việc cả. Cũng giống như sư nói đó, quý vị hay quan sát cái tâm sân của quý vị. Quý vị trình pháp quý vị nói đó. Con thấy con sân rất là dữ, con nổi sân là con nói, con làm rất là nhiều chuyện bất thiện đó. Nhưng mà có một lúc mà chánh niệm trở lại thì tự nhiên tâm con yên. Không phải yên nhưng mà tự nhiên con biết, là tự nhiên con nín, con không nói nữa. Ví dụ như vậy. Thì nhờ cái thói quen này đó, làm hoài. Thế quý vị thấy không? Quý vị đâu có chủ ý hành thiền đâu. Nhưng mà vì cái đối tượng nó sanh lên là tâm sân, chánh niệm nó tới liền tức thì. Và nó xử lý chánh niệm, nó xử lý được cái phiền não này không là cái chuyện của nó. Nhưng mà mình thấy trong lúc đó hành giả đang có chánh niệm, có vậy không? Và nếu mình tập hoài như vậy, niệm và định của mình mạnh, trí tuệ nó khởi sanh lên, mình sẽ thấy rõ ràng. Không có gì mà phải nổi sân. Phiền não dứt liền ngay tức thì. Thưa sư, con muốn trở lại đây một trường hợp hỏi một cái câu này thì cũng liên quan gì sát na định hết, nhưng mà cái vị này muốn thắc mắc, muốn hỏi là trong trường hợp vua Tằng Bà Sa, ngài này học thiền ở đâu mà với ai mà đắc đạo quả trong khi bị giam trong ngục? Trong kinh nói sao thì tôi chỉ lặp lại vậy thôi chứ không rõ, nhưng phải nhớ là vua Bình Sa Vương biết Phật từ lúc ngài còn là đạo sĩ, vừa mới từ giả hoàng cung vào rừng xuất gia tầm đạo. Vua có thỉnh cầu lúc bấy giờ Bồ Tát ghé thăm trước khi đi xuất gia đó, có ghé thăm vua Tằng Bà Sa, thì xin mời ngài ghé quốc vương của con. Nghĩa là bây giờ ra ngài đi thì tôi không chặn ngài được, ngài bỏ quốc vương của ngài, ngài đi tu. Cái hành nguyện nó rất là cao thượng. Đối như vua Tằng Bà Sa cũng yêu cầu Bồ Tát lúc bây giờ là Thích Ca là ở lại chia sẻ cái sơn hà với ngài, nhưng mà Bồ Tát cái hướng của ngài đi là như vậy rồi, thì vua thấy không có thuyết phục được, mới nhắc là nếu mà sau này mà khi mà ngài đắc đạo quả thì xin ngài trở lại cái chỗ đầu tiên mà ngài tới là quốc vương của con, cái xứ của con. Vua thỉnh cầu Bồ Tát ghé quốc vương của ngài khi mà Bồ Tát thành Phật. Sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn có ghé nhiều lần và có lẽ vua học thiền từ Phật. Lúc bị ở tù không có gì làm, Đức vua tập thiền ngày đêm cho nên mới đắc đạo quả. Đây là ông cũng đoán vậy thôi. Tập như vậy làm sao đạt được 16 tầng tuệ minh sát? Mới gặp Phật có một chút rồi ở trong tù mà sao mà mau vậy? Muốn hỏi câu trả lời, muốn trả lời câu hỏi này, tôi yêu cầu bạn tập đi rồi bạn sẽ hiểu. Không phải là vấn đề thời gian đâu, mà cái cách thức tu tập của người ta này, cái quyết tâm của người ta này, rồi cái ba la mật của họ nữa. Vì vậy không phải là mình nói mình đã tu, con tu được 5 năm, 10 năm, 15 năm mà được cái gì đâu. Tùy theo bạn tu cái gì, bạn làm cái gì, rồi gặp vị thầy như thế nào đó. Vì vậy cái kết quả nó đến ngày hôm nay là cả một cái diễn trình tu tập mà cũng có rất nhiều cái ba la mật của mình, tức là kiếp trước mình đã tu rồi, bây giờ đúng cái thiện duyên ra tới thì cần gì mà thời gian. Ông thiền sư này cũng nói rằng đó là tôi dạy rất là nhiều hành giả, đó. Nhưng mà thật ra là tôi không có thỏa mãn với vị nào hết trơn. Tôi không, các vị hành giả từ khắp nơi tới là tôi không thỏa mãn. Mà chỉ có một người, ông nói vậy. Anh này là người Myanmar mà gốc Tàu. Người Tàu mà ở sống bên Myanmar đó. Thì cũng giống như ông vậy đó. Thì vô tập với thiền sư đó, chừng có một tuần thôi à. Tôi không ngờ trong một tuần mà ông kinh nghiệm nhiều cái rất là sâu sắc. Ông ở đúng một tuần rồi ông đi về à. Và cứ một lâu lâu rồi ông ở, lâu lâu ông ghé qua chùa, ông trình pháp cho tôi. Tôi thấy cái sự tu tập của ông rất là cao. Thì đâu có thời giờ phải không? Nhưng mà từ cái tuần đó rồi đó, là ông tu tập liên tục, không bao giờ gián đoạn hết á. Tu ngày, tu đêm, đôi khi ông nói là ông ở nhà, ông không có công chuyện gì là ông ra đền ngoài tháp, ngoài ra ngoài đó, đi thiền hành, ông ngồi thiền rồi ngoài đó. Đối với ông lúc bây giờ, cái thiền là cái lãi sống. Thì đó, quý vị thấy không? Mức độ như vậy, thứ nhất là khi tới gặp thiền sư, nó được tạo một cái nhân duyên rồi, hiểu được rồi, về nhà ráng tu tập. Ai làm gì làm, không cần biết, mình lo tu tập thôi. Thì trong một thời gian ngắn, nó sẽ kinh nghiệm mà được rất là sâu sắc thôi. Muốn đạt các tuệ giác của thiền minh sát, hành giả phải kiên trì nỗ lực không ngừng và tùy theo sự hiểu biết mà hành giả có được, tuệ minh sát sẽ tăng thêm. Ví dụ khi tập liên tục, hành giả đạt được một cái tuệ nào đó rồi, sau đó chúng ta phải tiếp tục trở lại, thì đây là một cái bài pháp mà nói về các cái tuệ minh sát. Đó thì sư tạm thời để qua một bên đi, để khi nào có dịp sư sẽ nói, bởi vì cái bài này cũng rất là dài nữa. Đó, nhưng mà ông nói là cho mình thấy như thế này, thiền minh sát nó có 16 cái tầng tuệ, 16 cái tuệ giác. Đó, mình bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tới 10, 11, 12, rồi cái cuối cùng, những cái cuối cùng là tự động làm việc vậy thôi, cho tới đủ 16 cái. Sư cũng không nghiên cứu gì nhiều về cái này, nhưng mà để sư hiểu sơ sơ vậy đó. Đó thì là cái nguyên tắc á, khi bạn tu tập một thời gian mà bạn nỗ lực rồi đó, bạn được một cái tuệ thứ nhất, lấy ví dụ như vậy, thì bạn sẽ nghĩ rằng, hễ mà đã tuệ thứ nhất rồi, sẽ lên tuệ thứ hai, nhưng mà không phải đâu. Không phải như vậy. Mà bạn tập cái tuệ thứ nhất, bạn tập hoài, bạn kinh nghiệm một cái, rồi bạn tiếp tục tập nữa, cứ tập hoài như vậy, thì cái tuệ thứ hai á, nó khởi sanh lên cho bạn. Nhưng mà không phải là bạn, rồi bạn bắt đầu lên số 3, không phải. Bạn trở lui lại số 1, số 2, bạn tập. Hồi đầu số 1 ha. Tập hoài cái số 1, lập tới lập lui hoài. Khi mà mình được cái tuệ thứ nhất rồi đó, thì nó phân biệt thế nào là danh sắc rồi đó, thì cái sự hiểu biết này nó cứ lập tới lập lui rất là nhiều, cho tới lúc nào nó đủ trớn mạnh rồi thì cái tuệ thứ hai nó khởi sanh lên cho mình. Mà không phải là sự sanh để yên đó thôi, quay trở lại tập cái số 1, số 2 này nữa, tập tới tập lui, nó kinh nghiệm hoài, tới trí tuệ nó phát sanh hoài. Số 3 nó sở lên, cái số 3 nó sở lên, trở lui lại 1, 2, 3, tập hoài, 4 nó mới lên. Thì ông nói rằng là trong cái diễn trình như vậy là quý vị thấy phải đi tới đi lui để cho cái trí tuệ nó khởi sanh lên mình rất là nhuần nhuyễn. Mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không có tập một cách đều đặn như vậy. Quý vị thấy không? Khi mà được một cái rồi, nó khó khăn như vậy rồi đó, mà mình lơ mơ, mình không tập, có tuột. Bằng tuột là bạn phải bắt đầu trở lại cái số 1. Nhưng mà lúc này cái thời gian nó tương đối nó nhẹ hơn rồi, là bởi vì mình đã kinh nghiệm một lần rồi, thì nó trở lại mau hơn những cái người mới tập. Nhưng mà rất là nhiêu khê. Rồi tới một cái mức độ nào đó rồi đó, nó được cái số 10, số 11 gì đó, sư không biết. Ngoài là khi mà vô tới bậc thánh rồi thì không nói. Nhưng mà nó còn tuột nữa. Nó có tuột tới, tuột lui hoài. Là tại vì sao? Tại mình không có duy trì cái sự thực tập cho đều đặn. Vì vậy khi mà nói tới chuyện mà tuệ giác là nó đòi hỏi cái người đó tu tập phải đều đặn vô cùng. Và cái trí tuệ nó cứ khởi sanh hoài cho vị đó. Đấy, nhuần nhuyễn, gọi là trí tuệ bắt đầu bằng non nè. Rồi bắt đầu nó vừa vừa đó, nó cuối cùng nó chín mùi đó. Đó thì mình nó nhảy tới cái kế. Rồi nhảy tới cái kế rồi không phải là bỏ cái này đâu, mà phải trở lui lại, tập tới tập lui hoài nữa. Đó thì đây là một cái bài pháp rất là dài. Đó, thành ra để khi nào mà có thời giờ, tới bây giờ còn thời giờ quá ngắn, không nói hết được. Thưa sư, con thấy đạt được tuệ giác thì khó, mà mất thì sao quá dễ. Đúng rồi, vì vậy nỗ lực của chúng ta không bao giờ đủ. Đức Phật lấy hình ảnh của mồi lửa bằng đá, phải cọ sát hòa cho đến lúc nào thật nóng, đủ nóng rồi để mình nẹt lửa. Đá đã nóng nhưng chưa đủ sức mà ngưng lại, thì bao nhiêu công sức bỏ biển vì đá nguội ngay. Tuệ giác tứ niệm xứ cũng tương tự như vậy thôi. Lấy hạt đá đó hồi xưa đó, mài với nhau để nó nẹt lửa đó. Hoặc giả là mình nói một cách dễ hiểu, mình nấu nước sôi vậy đó. Nấu nước sôi là phải để yên trong 5-10 phút để cho nên nước nó có dịp nó sôi. Còn nấu nửa chừng mình tắt, nấu nửa chừng mình tắt là mình phải bắt đầu trở lại. Thì cái sự tu tập trong thiền tứ niệm xứ nó cũng vậy. Thì bạn giải đãi, bạn không tu nữa là phiền não nó ập tới, thì tất cả những cái tự giác nó tuột hết. Cũng như mình chèo thuyền mà chèo ngược nước nó vậy đó. Thì ngưng lại là nó tuột trở lui. Thưa sư, có người nói sát na định có thể đưa tới cận hành và an chỉ định, theo ý ngài nói vậy có đúng không? Không, hai loại định hành giả vừa nói, tức là cận định và an chỉ định, là định có sự thực tập thiền samatha, chú tâm vào một đề mục duy nhất. Sát na định trái lại đến từ sự quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Như vậy có ba loại. Cái mà mình tập mà có được là sát na định. Rồi cái người mà tập thiền samatha, thiền định thì có hai cái sau là cận định và an chỉ định. Thì không phải là cái thứ nhất là đưa tới cái thứ hai, thứ ba, không phải như vậy, mà tùy theo bạn tập cái gì. Tập thiền tứ niệm xứ chỉ có sát na định mà thôi. Sát na định và hai luyện định kia có bản chất hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên từ cận định hay an chỉ định có thể xuống tới sát na định. Tức là nếu mà cái người mà tập thiền định rồi đó, họ quay vào mà họ trở lại họ tập thiền tứ niệm xứ, họ có thể có được cái sát na định khá dễ dàng. Nhưng mà cái đó là tùy theo mà gặp thầy như thế nào, mà tu tập như thế nào nữa. Thưa ngài, chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền nào, thiền samatha hay thiền tứ niệm xứ? Trả lời, trong sách nói chánh định áp dụng cho cả hai, thiền chỉ và thiền quán. Kinh nói khi đắc được các tầng thiền cũng gọi là chánh định, jhana samathi, samma samathi nữa. Tức là cái người mà trong thiền định nó đắc được các tầng thiền đó, thì cái này nó cũng gọi là samma samathi, tức là chánh định. Nhưng cá nhân tôi thì thích định của thiền vipassana hơn, vì có trí tuệ nhiều hơn. Nhờ có trí tuệ cho nên tâm càng lúc càng được thanh lọc và quân bình hơn. Muốn được những tầng được thiền định samatha, hành giả phải muốn một cái gì đó, như muốn tự tướng, muốn ánh sáng xuất hiện, mong đợi một cái gì đó, và đây đối với tôi là tâm tham. Khi mình tập thiền định thì mình phải tập hoài và cố sức tập để cho ánh sáng khởi sanh chẳng hạn. Thì ông nói rằng là cái này là tâm tham, tại vì không có trí tuệ trong đó. Tôi thấy nhiều hành giả tập thiền định 15-20 năm, khi tập trở lại tứ niệm xứ với sát na định, tâm không có ưa, tâm muốn chú vào một đối tượng, tâm yên, tâm an lạc và muốn hưởng sự yên tĩnh này. Tâm không muốn quan sát nhiều đối tượng, chỉ muốn chú tâm vào một đề mục, và đấy là tâm dính mắc. Tâm đã có thói quen quan sát đề mục này, bỏ không có được, không muốn bỏ. Đây là bản chất tự nhiên của tâm. Khi tâm chỉ để ý vào một đối tượng trong một thời gian lâu mà không có trí tuệ thì tâm sam phải sanh lên. Thiền định cũng làm cho tăng trưởng bản ngã không? Đúng vậy, không có trí tuệ nên cứ nghĩ là tôi thiền, tôi tu mà thôi. Như vậy là cái người mà tập thiền định á, không có đắc đạo quả là được, là tại vậy đó, là phải chuyển qua. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà quen một đề mục đó rồi đó, tâm tham nó ưa bám vào đó. Rồi có một cái khác nữa là vì không có trí tuệ, do đó cứ nghĩ là đây là tôi tu, tôi thiền. Thật ra không có ai tu hết. Và thôi, tới đây thì xin chấm dứt chỗ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.